Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay là những thông tin quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Kế hoạch đưa chỉ tiêu thực hiện năm 2022 công nhận 15 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2023 công nhận 10 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2024 công nhận 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2025 công nhận 13 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 379 trường, đạt 84,98%. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 sẽ có một số điểm mới. Trong đó, một điểm mới quan trọng tạo thuận lợi hơn cho thí sinh như thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học sau khi đã biết điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lời khuyên của các chuyên gia lĩnh vực giáo dục, thì cho dù các trường đại học có nhiều phương thức xét tuyển, nhưng có tới 90% thí sinh trúng tuyển đại học vào các trường bằng hai phương thức: điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ trung học phổ thông. Các phương thức còn lại xét tuyển chỉ khoảng 10%.
Năm 2016 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Nội dung cũng như hiệu quả của chuyên đề trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ là ghi nhận trong phần tiếp theo của chuyên đề giáo dục và đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Năm 2016, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm nhằm tạo cho trẻ có môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo phương châm vừa học vừa chơi, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia trải nghiệm, khám phá và phát triển. Toàn thành phố có 176 trường mầm non mẫu giáo thì 100% trường đều triển khai chuyên đề. 100% giáo viên cán bộ quản lý và giáo viên được tham gia bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực. Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục. Đồng thời tham quan học tập kinh nghiệm tại các trường mầm non trong và ngoài thành phố về xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất khi triển khai chuyên đề này chính là tất cả giáo viên mầm non đều phải đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với phương châm học bằng chơi, chơi mà học. Một số đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục như vận dụng STEAM, Montessori vào việc tổ chức các hoạt động vui chơi, đổi mới hình thức tổ chức các buổi ăn cho trẻ như ăn tự chọn, ăn cơm gia đình để các buổi ăn ngon miệng, lạ mắt giúp trẻ hứng thú trong các buổi ăn. Căn cứ nhu cầu, hứng thú của trẻ, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, tạo nhiều cơ hội hơn để trẻ khám phá và thực hành, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo. Cụ thể như tiết học âm nhạc, lớp lá, trường mẫu giáo Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, căn cứ nhu cầu của trẻ, thích múa, vận động theo những lời bài hát thiếu nhi, nên trong giờ học âm nhạc, trẻ được cô hướng dẫn cách nhảy và múa một số bài hát sôi động. Qua đây, trẻ rất thích và hứng thú tham gia. Bé Nguyễn Hồng Phát, trường mẫu giáo Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Con học qua đây, được chơi một sân chơi, được tô màu, được múa, con hát hết vui à.
Cô giáo Phan Thị Kiều Oanh, trường mẫu giáo Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Thì đối với tất cả các môn học nói chung thì trước tiên mình muốn dạy một cái hoạt động gì, một cái kiến thức gì đó với trẻ thì chúng ta phải tìm hiểu cái hứng thú của trẻ nó như thế nào đối với cái hoạt động đó. Ví dụ cái tiết âm nhạc thì để mà tôi dạy được cái tiết hoạt động vận động múa thì tôi phải tìm hiểu với cái bài hát đó thì trẻ nó thích đó là thích thuộc hát theo lời bài hát hay sao, hay là trẻ muốn vận động thể hiện cái động tác bài hát đó thì tôi dựa trên cái nhu cầu hứng thú của trẻ mà để tìm hiểu rồi sau đó là nghiên cứu và tiến hành dạy trẻ.
Hay như tiết tạo hình với màu nước, lớp lá trường mầm non Thới An Đông, quận Bình Thủy. Cô giáo cho học sinh xem những tranh mẫu vẽ hình con cá, con cua bằng màu nước. Cô giáo hỏi trẻ tranh được vẽ bằng màu gì, sử dụng những nguyên liệu gì để vẽ. Sau đó, cô giáo cho từng học sinh vẽ bằng nhiều hình thức khác nhau như vẽ trên giấy, vẽ trên ly nhựa, có thể dùng lá cây để vẽ hoặc vẽ trực tiếp trên ly nhựa. Nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh được vẽ nên từ sự sáng tạo riêng của mỗi bé. Bé Nguyễn Ngọc Tuyền, trường mầm non Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
Cô vẽ con cá,
cô dạy con múa, cô dạy con lập hờ, cô dạy con quẻ, con bọ. Con thấy rất là vui.
Qua 5 năm triển khai chuyên đề, 100% trường mầm non mẫu giáo đều thực hiện nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong việc bố trí, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, tạo môi trường tổ chức cho trẻ các hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú như gốc làm đẹp, gốc sáng tạo, gốc làng nghề truyền thống, gốc hát với nhau, gốc bánh dân gian. 100% trường mầm non mẫu giáo đạt tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp xanh, sạch đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động và đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường mầm non Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nói.
Qua cái thực hiện cái chuyên đề thì tôi thấy là mang lại hiệu quả rất nhiều. Thì về phía nhà trường á, là tạo được cái môi trường, cảnh quan môi trường là sắp xếp ngăn nắp làm sao mà cho bé nó vào là nhìn là hoạt động được. Còn về cái ví của giáo viên linh hoạt là tự tin hơn và tự sáng tạo ra những cái hoạt động để mà dạy trẻ, chứ không như trước kia là mình áp đặt cô giáo phải dạy như thế này, dạy như thế kia. Ở này giáo viên tự sáng tạo và đưa ra rồi lên tham mưu với ban giám hiệu là để dạy cho các bé và bé nó hứng thú và tham gia vào các hoạt động. Đối với trẻ thì các bé thực hiện một cách là tự tin và ra ngoài là bé nó phát triển được toàn diện về các cái lĩnh vực, ví dụ về thẩm mỹ, về các cái lĩnh vực về kỹ năng xã hội trong giao tiếp, về phát triển ngôn ngữ.
Cô giáo Phạm Thị Ngọc Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đối với nhà trường đó, thì nhà trường tạo được niềm tin đối với phụ huynh tin tưởng gửi bé. Còn đối với giáo viên đó, thì giáo viên có nhiều cái sáng tạo hơn trong cái quá trình mà tổ chức cái hoạt động cho trẻ. Đối với trẻ thì trẻ sẽ tự tin hơn trong giao tiếp và có nhiều kỹ năng hơn đối với trong cuộc sống hàng ngày.
Xin chào chị. Được biết là cái chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm mình đã triển khai được 5 năm rồi. Như vậy thì xin chị cho biết là sau 5 năm mình rút ra được những cái bài học kinh nghiệm như thế nào?
Tôi rút ra được một số kinh nghiệm như sau: tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên về cái năng lực xây dựng kế hoạch, để làm sao khi xây dựng kế hoạch giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non theo lấy trẻ làm trung tâm và hướng đến cái năng lực, phát triển năng lực cho các cháu. Và một cái kinh nghiệm nữa mà chúng tôi cũng thấy đó là phải tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ trẻ em trong cái công tác là xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trong đó là quan trọng là việc xây dựng về môi trường ngoài lớp và sân trường, rồi trong lớp các cán bộ quản lý và giáo viên phải đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức các cái hoạt động giáo dục trong nhà trường của mình bằng nhiều cái hình thức khác nhau và tạo cơ hội cho trẻ được tham gia trải nghiệm khám phá bằng nhiều hình thức.
Xin chị cho biết là trong thời gian tới đây, giai đoạn 2021-2025 thì ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ mình đối với chuyên đề giáo dục xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thì sẽ như thế nào ạ?
Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã xây dựng cái kế hoạch xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 21 và 2025. Và trong đó thì chúng tôi thấy rằng là hướng tới là chúng ta cần phải tiếp tục nhân rộng những cái mô hình mà đã xây dựng ở cái giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả, nhân rộng lên cho toàn thành phố Cần Thơ. Cái thứ hai nữa là tiếp tục là nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tổ chức nhiều cái hoạt động cho các cháu để làm sao để cho phù hợp với cái đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non, và tăng cường công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ em, trong đó là công tác xã hội hóa giáo dục và trong nhà trường để phối hợp với cha mẹ trẻ em trong cái việc là sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cái cơ sở vật chất để làm sao nâng cao được cái công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cho các cháu trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngày càng được tốt hơn để mà đáp ứng được cái nhu cầu của đổi mới cái tình hình hiện nay.
Với những định hướng và cách làm phù hợp, tạo tiền đề và môi trường để trẻ phát huy ý tưởng sáng tạo, mỗi ngày đến trường của trẻ đều là một ngày vui.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.